Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ở Mỹ, các học sinh nếu có vấn đề về tâm lý không cần phải tìm kiếm đâu xa, vì trong mỗi một trường học đều có chuyên viên tư vấn tâm lý cho các em. Tương tự, ở các bậc đại học, cao đẳng thì sinh viên học sinh cũng không cần phải tìm kiếm những người hoặc là những cái người phụ giúp bên ngoài hoặc là những nguồn tìm kiếm đâu xa khi nói về ngành nghề hướng nghiệp hoặc là chọn ngành học như thế nào hay là đi nghề nghiệp nào cho thích hợp với lại sở trường cũng như là tài năng của mình. Vì trong mỗi trường đại học và cao đẳng đều có người cố vấn hướng nghiệp cho các em. Cùng chúng tôi tìm hiểu về các dịch vụ rất hữu ích trên học đường Mỹ ngày hôm nay, về chuyên viên tư vấn tâm lý tại trường học, trên học đường và cố vấn về nghề nghiệp hướng nghiệp cho các em tại học đường Mỹ với giáo sư tiến sĩ Charles Cương Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, một người khách quen thuộc của chương trình. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, và một người khách mới ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu là tiến sĩ Vũ Nguyễn Kim Yến, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục học đường, nhất là ở bậc từ lớp 1 cho tới lớp 12 ở Mỹ. Cô từng là hiệu trưởng trường cấp 1 và là người có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tư vấn tâm lý counselor của trường cấp 2 tại Hoa Kỳ. Xin chào tiến sĩ Yến.
Dạ, xin chào cô và xin chào quý thính khán giả.
Thưa cô Yến và thưa giáo sư Cường, ngày hôm nay mình giới thiệu cho quý khán thính giả ở Việt Nam tìm hiểu về hai cái vị trí tư vấn tâm lý và cố vấn nghề nghiệp trong học đường Mỹ mà bất cứ một cái lớp học nào, một bậc học nào của các em từ nhỏ tới lớn đều có cơ hội được giúp đỡ tại trường, không phải đi đâu xa, không phải tốn thêm tiền bạc bên ngoài. Bây giờ mình xin giới thiệu về cái người counselor, tức là tư vấn tâm lý trước, ở bậc học từ một lớp 1 tới lớp 12. Thì xin hỏi cái vị trí này đó có mặt ở trường công hay trường tư? Nếu các em đi học ở Mỹ thì các em muốn được trợ giúp tư vấn tâm lý thì các em nên học trường công hay trường tư để được cái dịch vụ này?
Nói chung thì các trường công và trường tư đều có những người tư vấn giáo dục, tư vấn tâm lý trong trường. Nếu mà nói về trường công là kinh nghiệm của chính của tôi đó, thì các trường công có những cái coi như là guideline hoặc là luật, điều luật đó là phải có những người tư vấn giáo dục, tư vấn tâm lý trong nhà trường cho các em trong trường. Và tùy theo số học sinh trong trường bao nhiêu em thì có bao nhiêu người tư vấn trong trường đó.
Ví dụ là cả trường công lẫn trường tư đều có chuyên viên tâm lý tại trường?
Nói chung là như vậy, nhưng mà trường tư thì dĩ nhiên là họ sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng và không bắt buộc. Nhưng nếu mà là trường công thì sẽ có sự bắt buộc của Bộ Giáo dục đề ra là phải có bao nhiêu người tư vấn giáo dục, tư vấn tâm lý cho các em trong trường công.
Ở Việt Nam thì ta thường tìm hiểu, thường làm quen với cái người gọi là tư vấn tâm lý cho trẻ em ở những cái dịch vụ bên ngoài, những thạc sĩ, tiến sĩ tư vấn tâm lý khi phụ huynh có con em có vấn đề về tâm lý, bị ADHD hay bị tăng động hay bị giảm chú ý hay là bị trầm cảm hay vân vân, thì thường thường phụ huynh phải đi tìm kiếm những cái sự trợ giúp đó từ bên ngoài nhà trường, vì trong học đường không có. Ở Mỹ thì có ngay trong học đường, thì cũng xin cô được giới thiệu cho quý khán giả được hiểu nhiệm vụ của những người counselor, tức là những người chuyên viên tâm lý này tại học đường Mỹ, họ làm những gì, họ giúp các em những gì.
Đúng, cô nói đúng. Ở bên Mỹ này thì bao nhiêu năm nay rồi họ đã có cái chương trình gọi là Comprehensive Counseling Curriculum cho coi như là cho các trường công và trường tư, để cho các em có những cái resource, tài liệu để các em và phụ huynh có thể đến cái người tư vấn tâm lý và tư vấn giáo dục trong học trường học đó, để giúp phụ giúp các em về những vấn đề tâm lý, cũng như là giúp các em sắp xếp các lớp để cho các em nhất là ở cấp 3, để các em đầy đủ những cái điều kiện để ra trường, và giúp các em trong cấp 3 chuẩn bị vào đại học, và giúp các em apply những cái trường học mà các em muốn đi học chọn đại học đó. Nói là tổng quát là cái người counselor đó, người
tư vấn tâm lý
là cái người là cái nhịp cầu giữa phụ huynh và các cô giáo và các trường đại học. Bất cứ vấn đề gì, làm sao để mà cho các em thành công trong cái môi trường học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12.
Như vậy thì họ không những là tư vấn về tâm lý mà họ còn tư vấn về cái ngành học gì, môn học gì, khả năng của các em tới đâu, các em nên học cái gì.
Tuy rằng cái khi mà họ đi chuẩn bị vào cái nghề này, cái position này đó, cái vai trò này đó, thì họ phải học về tâm lý. Nhưng mà thực tế khi mà vào trường học đó thì thường thường đó, các người counselor đó họ biết tổng quát, nhưng mà những cái vấn đề tâm lý mà trầm trọng đó là họ sẽ giới thiệu cha mẹ vào những cái cơ quan hoặc là những bác sĩ đặc biệt ở bên ngoài, tại vì họ không thể nào mà họ có đủ thời gian để mà coi như là lo toan hết tất cả cho từng em một. Cho nên đó, thường thường cái người cố vấn về tâm lý đó là họ là cái bước đầu tiên mà phụ huynh đến để có thể giới thiệu đến những cái cơ quan mà đặc biệt hơn để giúp con em họ nếu mà họ có vấn đề về tâm lý.
Ví dụ một em có vấn đề về tâm lý, tức là các em thụ động, các em trầm cảm, các em không hòa nhập được, cũng có thể đến cái người counselor này, tư vấn tâm lý này để hỗ trợ.
Đúng.
Hoặc là một em có thể là bị khiếm khuyết khả năng học tập một cái môn học nào đó,
đúng,
không theo nổi, cũng có thể kiếm tới cái
đúng
người counselor này để giúp đỡ.
Dạ, cô nói rất là đúng. Ví dụ như là các em mà có học chương trình Special Ed, đó là cũng người counselor cũng là cái người mà là một cái nhịp cầu đó để cho cái người phụ huynh, các phụ huynh và các cô giáo coi như là cộng tác với nhau để giúp em có một cái chương trình học cá nhân riêng biệt cho các em đó. Và các em nào mà có những vấn đề trầm cảm này kia đó thì các người counselor họ phải có thạc sĩ, ít nhất là phải có thạc sĩ, và phải có certification là training thêm đó, là học tập
chứng
thêm,
chỉ được đào tạo,
dạ, đào tạo chuyên về cái lĩnh vực tâm lý cho các em. Nhưng vì nhiều khi có trường cả 1.000 em mà cái người trong vai trò này chỉ có một người hay hai người hay ba người thôi, thì không thể nào mà họ có thể làm sổ hết, thì lúc đó họ sẽ là cái người mà giới thiệu những cái cơ quan để bảo đảm là các em có một cái sự thành công trong mọi lĩnh vực liên quan đến cái sự học vấn của các em trong nhà trường,
trong tâm lý lẫn
trong học tâm tập. Lý trong vẫn trong học tập. Có một thời gian thì họ có một cái phong trào là họ muốn những người counselor chỉ lo về vấn đề tâm lý mà thôi. Nhưng mà thực tế khi mà vô nhà trường, các nhất là các trường công á, là họ lo tổng quát hết, không những về tâm lý không, mà về gọi là cố vấn về học đường nữa, chương trình học nữa.
Như vậy mình xin được tìm hiểu kỹ một chút thưa cô Yến, có nghĩa là một trường ví dụ như sĩ số là 1.000 học sinh thì có bao nhiêu counselor, bao nhiêu chuyên viên tư vấn tâm lý trong một trường, và mỗi một người đảm trách bao nhiêu em hoặc là bao nhiêu lớp?
Thì nói chung á, là cũng tùy cái budget của mỗi trường. Dĩ nhiên là họ gọi là cái hội National Counselor Association, School Guidance Association, họ có ra một cái đề nghị là khoảng 250 em là một người counselor, mà thực tế không có như vậy đâu. Thực tế có thể là một trường 1.000 em có hai người counselor thôi, hoặc là 300 em có một người counselor là may mắn lắm rồi. Nhưng mà cái guideline mà họ đề ra đó là cỡ khoảng 250 em một người counselor.
Để có thể tức là khi cần cái là có liền chứ không
phải. Đúng vậy. Tại vì với lại tùy theo cái nhu cầu, nhiều khi những trường mà có nhiều vấn đề đó thì có thể họ sẽ phải budget, họ sẽ phải đề nghị là có
thêm ngân sách.
Đúng rồi.
Thường thường là các em tìm tới họ hay là họ để ý xem có em nào cá biệt, em nào hoàn cảnh đặc biệt, em nào khó khăn trong học tập, họ tìm tới và họ giúp đỡ?
Cả hai cô. Thí dụ như là những em mà cô giáo thấy là có một cái gì, có vấn đề gì đó, thì cô giáo có thể là người tìm kiếm đến cái người counselor để giúp một tay, để mà có những vấn đề gì để giúp cho các em. Đó. Hoặc là có thể cha mẹ phụ huynh ở nhà biết là con em mình có những vấn đề trầm cảm, hoặc là những vấn đề nhiều khi gia đình cha mẹ ly dị này kia, có những vấn đề đó, thì cha mẹ có thể là người đến gặp người counselor và giúp để yêu cầu cái người đó giúp con em mình. Hoặc là Các em cũng được khuyến khích là nếu các em có bất cứ vấn đề gì mà cảm thấy cần phải có người để chia sẻ này kia, thì đó là cái người được nhà trường luôn giới thiệu với các em là đi tìm kiếm đến cái người đó, để cái người là để được tin cận, để mà nói chuyện và chia sẻ những cái vấn đề của em đó. Đại khái là nói chung là ai cũng có thể
đây là một cái sự giao tiếp hai chiều, họ có thể tìm kiếm những em khó khăn họ giúp đỡ, và nếu phụ huynh học sinh cần cũng có thể tìm tới họ.
Và luôn luôn đó, trong cái vai trò trước đây tôi làm hội trưởng đó, là luôn luôn tôi khuyến khích khi mà nói chuyện với cha mẹ các phụ huynh đó, thì luôn luôn khuyến khích cha mẹ phụ huynh và các em làm bạn, có nghĩa là tìm kiếm cái người counselor và biết cái người đó là ai. Và lúc nào cũng sát cánh với người đó, tại vì cái người đó ở nhà trường họ có cái vai trò của có những người đó làm việc là để giúp mình, thì mình phải làm sao mình tận dụng cái người đó để giúp mình thành công trong cái chương trình khóa trình học.
Ở Mỹ phụ huynh được khuyến khích là vào trường học tìm kiếm làm quen với những người counselor, những người chuyên viên tư vấn tâm lý tại trường, để khi cần thì có được một người bạn giúp đỡ họ ngay lập tức những cái điều mà con họ cần thiết. Đó không phải là một cái sự gọi là xin cho, mà là một cái quyền lợi của tất cả các em trong học đường, các em phải được hưởng những cái quyền lợi đó. Vậy thì bây giờ để gặp được một người counselor tư vấn tâm lý trong trường học thì có khó khăn không thưa cô? Chứ sự tiếp cận như thế nào, với là phải làm hẹn, phải xin gặp, hay là bất cứ lúc nào gõ cửa thì cũng được?
Thì dĩ nhiên là họ muốn những người counselor lúc nào cũng có một cái open door policy, là cửa lúc nào cũng mở rộng để cho các em vào. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng có những cái về khóa trình thì dĩ nhiên là đôi lúc cái người counselor họ bận, thì các em có cái cơ hội để make appointment, là làm hẹn đó để gặp. Thì người counselor trong nhà trường đó, người cố vấn tâm lý đó, họ có thể gặp các em thường xuyên, nghĩa là theo cá nhân hoặc là theo một cái group, nghĩa là lấy sao
một nhóm
group counseling đó, individual counseling và group counseling,
tức là tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm.
Tư vấn nhóm, và các người mà tư vấn về tâm lý đó là thường thường họ có một cái điều kiện là phải vô lớp dạy những cái khóa trình, thí dụ như là về lúc các em còn nhỏ, lớp mẫu giáo lớp 1 thì dạy về cách đối xử với lại bạn bè như thế nào, guidance counseling đó, gọi là guidance counseling,
tư vấn hướng dẫn,
dạ vâng, về tâm lý đó, về emotional cá nhân đó,
social, về tình cảm
giao tiếp
xã hội,
giao tiếp xã hội, đúng, cảm ơn cô. Đại khái là có ba cách thức, là cá nhân và nhóm, và guidance counseling là vô lớp dạy lớp guidance counseling,
chứ không phải là họ ở bên ngoài lớp học khi cần mới tìm tới họ, họ vào lớp
cũng có lớp. Có nhiều khi có những trường hợp khẩn cấp thì thí dụ như là cái em nào nó có trầm cảm, nó muốn tự tử, đại khái như vậy, thì lúc đó là gọi là phải đối phó với cái vấn đề đó ngay lập tức, nó gọi là khẩn cấp hơn.
Và lâu lâu họ cũng vô lớp học để họ giúp đỡ các em về cái cách sinh hoạt, cái cách giao tiếp xã hội.
Tùy theo cái lớp của các em, thì lúc em còn nhỏ thì nó có một cái khóa trình hết, rồi thì mình dạy về cách thức đối xử với bạn bè như thế nào, có thể họ sẽ nói về bạo lực, bullying này kia đó, đại khái như vậy. Cái đó là cái vai trò của người counselor tư vấn tâm lý trong trường học,
như là một người bạn thân thiết gần gũi song hành với các em. Nếu các em có bị ai hiếp đáp, có bị ai bắt nạt thì cũng tìm tới họ.
Khi lên tới cấp 3 thì thường thường họ lại người counselor lại giúp các em để bảo đảm là các em học những cái môn, những cái lớp mà theo cái chiều hướng mà em muốn học trong tương lai ở đại học, và trong cái nghề nghiệp của em muốn
sau này theo đuổi nghề nghiệp gì,
theo đuổi nghề nghiệp gì đó, đại khái là như vậy.
Ở cấp nhỏ hơn thì chủ yếu là họ tư vấn tâm lý, còn cấp cao ở các cấp thức, tức là từ lớp sắp sửa ra trường 9, 10, 11, 12 đó, thì họ bắt đầu chuyển qua là tư vấn về nghề nghiệp, ngành học.
Thì tới cấp 2, cấp 3 đó, thường thường họ có hai chiều hướng, có thể là nhân viên họ họ thuê những người chuyên môn là về tâm lý thôi, và chuyện một người kia thì là chuyên môn về vấn đề nghề nghiệp và hướng nghiệp và đại học này kia, đại khái như vậy.
Bây giờ sẽ có cái sự so sánh những cái người tư vấn tâm lý trong trường học và phía bên ngoài. Thì bây giờ xin hỏi bằng cấp của những chuyên viên tư vấn tâm lý trong trường học đó, họ đòi hỏi phải tốt nghiệp như thế nào, bằng cấp ra sao để giữ được cái vị trí đó, thưa cô?
Thì mỗi tiểu bang nó có những luật lệ khác nhau một chút xíu, chút đỉnh thôi. Nhưng mà nói chung á, thì cái người mà tư vấn, gọi là counselor tư vấn về tâm lý trong trường học á, là ít nhất là phải có bằng thạc sĩ. Trước đây khi tôi làm tư vấn tâm lý trong trường học, guidance counselor trong trường học á, cấp 2 đó, không cần biết là cấp 2, cấp 1, cấp 3 gì. Nhưng mà cái vai trò đó là phải có ít nhất là bằng thạc sĩ. Và cái điều kiện hồi đó đó là phải có ít nhất là dạy học 3 năm trong trường học.
Thì để hiểu cái tâm lý trẻ em.
Dạ đúng rồi, có cái kinh nghiệm trong trường học. Cộng thêm nữa là không những phải có bằng thạc sĩ nhưng mà phải thi và đậu được cái license, gọi là cái certification của trường học. Ok, đó là làm cho trường học đó. Những người mà đã đi qua chương trình của đại học, thạc sĩ của đại học để có cái bằng counseling đó thì vẫn có thể làm việc ở ngoài được. Đó, nghĩa là ra ngoài mình làm cho một cái cơ quan nào đó để tư vấn tâm lý cho những người, như là cho những bệnh nhân, đại khái như vậy. Nhưng họ phải có LPC, nghĩa là Licensed Professional Counselor Counseling. Thì cái đó thì phải thực tập nhiều, 3.000 tiếng, ít nhất là 3.000 tiếng.
Chứng chỉ chuyên môn.
Đúng, dạ. Trong trường học thì không cần cái LPC, nhưng mà phải cần có cái certification để làm trường tư vấn trong trường học, guidance counseling. Nó khác biệt chỉ có chút xíu thôi, nhưng mà đại khái cái training, cái khi mà mình đi học ở đại học để lấy cái bằng counseling á, là nó tổng quát. Rồi tùy theo mình muốn đi vào cái lĩnh vực của giáo dục hay là đi vào cái lĩnh vực coi như là làm counselor trong những cái
bên ngoài xã hội,
clinic á, để mà bên ngoài xã hội là khác.
Như vậy nếu mà để so sánh cái chất lượng và cái phạm vi tư vấn của một người tư vấn tâm lý ở trường học và một người bên ngoài á, thì nó có khác biệt gì không? Cái tiêu chuẩn, cái chất lượng phục vụ của họ có khác biệt không?
Cái tiêu chuẩn để đạt đến cái vai trò đó thì không có khác gì hết. Nhưng khi mà vô nhà trường á, thì những người làm trong nhà trường họ tổng quát hơn. Ví dụ như là bây giờ nếu mà có một em nào có vấn đề trầm cảm, muốn tự tử này kia, thì cái đó có thể là cần sự, cũng như mình đi bác sĩ vậy, mình bác sĩ tim, đặc biệt về tim, về mắt, về đại cái như vậy, thì trong cái lĩnh vực này nó cũng tương tự như vậy. Thì cái người counselor trong trường học họ sẽ giới thiệu ra một cái người nào đặc biệt hơn. Ví dụ như là có em nó bị vấn đề về drugs, nghĩa là về nghiện ngập này kia đó, thì sẽ phải giới thiệu đến một cái người counseling đặc biệt, chuyên nghiệp về vấn đề nghiện ngập, hoặc là một vấn đề khác về, nó nhiều vấn đề tâm lý lắm, cô biết. Thì
cho như họ là tổng quát hết,
tổng quát thôi.
Còn nếu mà có những cái chuyên sâu nào đó thì họ sẽ chuyển qua những cái
đúng
chuyên...
refer ra, nghĩa là giới thiệu ra ngoài.
Nhưng mà cũng nghe tới đây chắc cũng có người thắc mắc, đó là phụ huynh có thể đem con họ tới gặp cái người chuyên viên tư vấn tâm lý của học đường đó bất cứ lúc nào họ cần, hay là chỉ trong giờ làm việc ở trên học đường mà thôi, có nghĩa là trong giờ học của các em thì các em mới được giúp đỡ thôi, còn bên ngoài giờ học thì không?
Thường thường là trong giờ làm việc thôi, trong giờ học thôi, còn bên ngoài thì thường thường là họ đi gặp những người tư
bên ngoài. Như vậy đây là một cái sự trợ giúp cơ bản trên học đường. Còn mình, con mình có những cái vấn đề sâu xa hơn, cần sự giúp đỡ chuyên sâu hơn thì có thể tìm tới một chuyên viên tư vấn tâm lý bên ngoài.
Đôi khi thì các em có thể đến cái người tư vấn, người counselor trong trường học là cũng là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà cái người đó họ nhận xét, họ thấy là ngoài cái tầm tay của họ đó, thì họ sẽ có thể giới thiệu đi một cái cơ quan riêng biệt ở ngoài.
Nãy giờ mình vừa giới thiệu cho quý khán thính giả biết về cái vị trí gọi là counselor, tức là tư vấn tâm lý trong học đường, đặc biệt là từ lớp 1 tới lớp 12 ở Mỹ. Ở cấp đại học và cao đẳng thì có một cái vị trí tương tự nhưng mà không gọi là counselor nữa, mà gọi là advisor, thưa giáo sư.
Vâng, thì đại học nó không có đòi hỏi tất cả các giáo sư là phải làm trong cái vai trò giống như là ở K-12. Tại vì ở đại học các giáo sư không có được huấn luyện qua cái chuyên môn thành counselor giống như là cô Yến nói vừa rồi. Chúng tôi chỉ có bổn phận giúp các em lựa chọn những cái lớp học để làm sao đúng để ra trường. Nếu các em có cần đến có cái nhu cầu về tâm lý chẳng hạn thì có những một cái cơ quan, một cái văn phòng để các em tới gặp một cái counselor hoặc đặc biệt để lo về vấn đề đó. Ngoài ra chúng tôi có một cái văn phòng gọi là career office, là một cái văn phòng để lo lắng cho các em làm sao chuẩn bị viết resume như thế nào, nạp đơn như thế nào và giới thiệu qua các hãng xưởng, các hãng xưởng họ tới trường để mà họ interview đó. Thì nó sự khác biệt giữa các giáo sư chỉ có cái bổn phận là giúp đỡ các em chọn lựa những cái lớp học làm sao để mà thích hợp để các em ra trường đúng thời giờ, không có thể nhưng mà các đến cái nhu cầu khác thì có những cái văn phòng, những cái cơ quan ở trường đại học để họ giúp đỡ cho các em có nỗ lực hơn.
Như vậy nếu một người bên ngoài nước Mỹ thắc mắc là ở đại học Mỹ đó, từ cao đẳng tới đại học đó giáo sư, là có luôn cả counselor, tư vấn tâm lý, có luôn cả advisor, cố vấn nghề nghiệp, luôn hai vị trí trong cùng một trường.
Thưa vâng, đúng ạ.
Như vậy là tăng cường thêm nữa, ở cấp càng cao thì càng tăng cường thêm. Thì cái người advisor thì là chuyên về nghề nghiệp học hành, còn cái người counselor cũng chuyên về tâm lý như là cô Yến vừa trình bày. Vậy thì các họ sinh viên mà họ có những cái khó khăn về tâm lý đều có sự trợ giúp tại trường.
Có một cái cơ quan giống như là tương tự giống như là K-12 có một cái văn phòng mà về một người counselor về tâm lý học. Những người đó họ chỉ lo về vấn đề tâm lý học mà thôi. Nhưng mà nếu muốn có sự giúp đỡ và để mà giúp đỡ các em kiếm được những việc tốt thì có những cái một văn phòng khác hoàn toàn, nó gọi là career office. Những cái văn phòng đó họ lo lắng để giúp đỡ các em viết resume, cách nạp đơn như thế nào, cách interview như thế nào, và mời các hãng xưởng mà muốn đến bên trường làm interview ở trường cho các em.
Vậy một em mà mới vô đại học chưa biết nhiều thì có thể tìm tới họ để hỏi xem là tôi nên học lớp nào, tôi nên chọn trường nào và tôi nên đi nghề nào.
Vâng, các em tới khi mà đã vào một đại học nào rồi thì cái người quan trọng nhất là người academic advisor, những người giáo sư làm việc rất là sát cánh các em. Thường thường mỗi giáo sư chỉ lo lắng cho khoảng 10 sinh viên mà thôi. Thì cái bổn phận của giáo sư đó trong cái vai trò cố vấn là giúp đỡ các em chọn lựa những cái lớp học mà đúng theo cái sở thích và đúng theo cái ngành của các em. Nhiều các em không biết học những cái lớp học mà không trúng, bởi thế ra trường không kịp đúng thì giờ. Thường thường 4 năm là quan trọng nhất. Nếu các em có những nhu cầu khác về tâm lý thì có một văn phòng khác, và nếu có nhu cầu về vấn đề kiếm việc cho hiệu lực thì có một cái văn phòng khác.
Tức là tư vấn về học riêng, tư vấn về kiếm việc làm riêng, rồi tư vấn về tâm lý riêng nữa.
Riêng, ba văn phòng khác hẳn nhau.
Như vậy là khi mà các bạn đi học trường đại học Mỹ thì các bạn không phải lo lắng gì.
Không phải lo lắng.
Luôn luôn có cái sự trợ giúp sẵn sàng và tối ưu nhất có thể tại trường.
Thưa vâng.
Dạ, và có dễ tiếp cận không giáo sư? Tại vì mình
rất là dễ tiếp cận, có nhiều chương trình giống như trường hợp giống như cô Yến nói, những cái trường khẩn cấp thì có thể tới gặp ngay lập tức. Hay là nếu mà không có cần khẩn cấp thì có thể làm appointment đến gặp sau. Và nếu những người đó họ không giúp được thì họ cũng có thể refer, có thể giới thiệu qua những, ví dụ một cái bệnh nó trầm trọng mà ở trong trường họ không giúp được thì họ giới thiệu qua những cái cơ quan khác ở ngoài đại học.
Đó là về tâm lý, còn về tâm sinh lý thì sao? Thí dụ như mang thai ngoài ý muốn.
Vâng, thì có những cái cơ quan y tế ở trong trường và có y tá, và có thể cần thì họ giới thiệu đến những cơ quan ở ngoài.
Coi như là giúp đỡ hết
giúp
tất cả những gì mà các em cần.
Vâng.
Và tất cả những dịch vụ mà giáo sư vừa nói, từ là giúp em chọn ngành học, giúp em chọn nghề nghiệp, rồi giúp em tư vấn tâm sinh lý, vân vân, tất cả những cái đó miễn phí.
Miễn phí hết, tại vì ở đó là trong cái bổn phận của trường. Khi mà nhận cái tiền học phí rồi thì cái đó là một trong những cái bổn phận của trường lo lắng cho các em.
Và cái sự trợ giúp này thưa giáo sư, mình có thể yêu cầu ít nhiều ra sao? Có nghĩa là một tuần không quá mấy buổi hay như thế nào? Không có cái
tùy
sự
theo, không có cái, tùy theo cái nhu cầu. Nếu cái nhu cầu nó cần thì có thể thường xuyên hơn, thì cái đó là sự quyết định giữa sinh viên đó và cái cơ quan đó, và chúng tôi sẽ giúp cho hoàn toàn làm sao để giải quyết được vấn đề.
Tức là bất cứ khi nào các em cần.
Thưa vâng.
Không giới hạn số lần một tuần, số thời gian.
Không có miễn sao để mình giải quyết được vấn đề. Mà nếu mà ở trong nội bộ không giải quyết được thì mình phải giới thiệu ra ngoài những cái cơ quan ở ngoài. Cái chuyện quan trọng nhất là cái vấn đề và mất thì giờ, nhưng mà quan trọng nhất là để giải quyết được vấn đề cho các em đó.
Cái này thì chắc chắn các em ở đây họ quen rồi, từ nhỏ từ lớp 1 là họ đã biết cái đó rồi, thì họ quen, họ có thể là gõ cửa rất là thoải mái. Nhưng mà những em du học sinh, đặc biệt là những em ở cái nền văn hóa phương Đông khép kín, họ ngại tiếp xúc, họ ngại trải bài, thì đặc biệt là các em du học sinh đó, thì theo cái sự quan sát của giáo sư, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ cũng có rất nhiều du học sinh, đặc biệt là từ Việt Nam. Thì giáo sư thấy những cái dịch vụ này các em du học sinh từ Việt Nam có hiểu biết đủ hoặc là có khai thác, có tận dụng đủ hay chưa?
Thưa vâng, bắt đầu một cái nghiên liên khoa mới, chúng tôi có 1-2 ngày nó gọi là orientation để mà giới thiệu các em tất tất cả các dịch vụ. Thì đến khi nó đến cái dịch vụ đó thì có những người director, những người mà lo lắng về đó đứng lên khuyến khích nói, và các em biết được ngay từ đầu trong những cái orientation session đó.
Tức là những ngày đầu tiên bước vào trường có những cái buổi gọi là giới thiệu tổng quát
tất cả các dịch vụ của trường.
Trường có những dịch vụ gì, chức năng gì, để các em hiểu biết, để các em tận dụng. Nhưng mà cái sự tận dụng của sinh viên Việt Nam đối với các dịch vụ này,
vâng, tôi biết là sinh viên Việt Nam họ cần rất là nhiều, nhất là những cái chương trình mà cần lo về tutoring, về học
dạy
thêm,
kèm
dạy kèm thêm. Có nhiều em mà thiếu thốn về vấn đề nào đó, các em có thể dùng những dịch vụ ngoài những dịch vụ kia. Chúng tôi có những dịch vụ giúp đỡ cho các em để học hành và có thể học thêm ở nhà.
Cảm ơn giáo sư nhắc tới điều đó. Như các bạn cũng biết là đi học ở Mỹ đó, nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn về tâm lý, các bạn được giúp đỡ rồi, chọn ngạch học cũng có người giúp đỡ, chọn nghề gì cho đúng sở trường của mình, cho đúng ý thích và đúng hợp gu với thị trường ngoài kia nữa thì cũng có người giúp đỡ. Nhưng các bạn yếu kém môn nào thì các bạn khỏi cần phải tốn tiền đi học bên ngoài, đi tìm kiếm gia sư, học trung tâm thêm, dạy kèm, hoặc là gọi là đi học lò luyện, mà ngay tại trường đã có trung tâm dạy kèm.
Tutoring. Mà nếu mà tutoring nó cần nhiều quá thì có thể phải trả tiền, nhưng ngoài thì thường thường là free.
Trung tâm dạy kèm ngay tại trường học thì trường nào cũng có phải không giáo sư?
Là tutoring.
Mà cái sự dạy kèm đó là nó theo giờ, cái mình đặt hẹn một tuần mình được mấy giờ. Mình khó khăn môn toán tới có người chỉ mình môn toán. Khó khăn
môn mà cần nhiều hơn thì có thể là mình trả tiền túi ra để mà người ta giúp thêm, nhưng mà những cái vấn đề tổng quát thì thường thường là miễn phí.
Hoàn toàn miễn phí. Đó là những cái sự trợ giúp điều tận răng rồi, từ A tới Z rồi. Thì giáo sư, có người sẽ thắc mắc là tôi đi học du học Mỹ thì tôi nên gặp những cái người tư vấn cố vấn này ngay từ khi trước khi tôi vào trường, hay là tôi nên gặp họ khi tôi chuẩn bị ra trường thì
tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà vào trường mà có cái vấn đề liền về vấn đề tâm lý hay vấn đề học, tùy theo cái nhu cầu, thì có thể là nhiều người họ liên lạc với những cơ quan này ngay lập tức. Nhiều người họ không cần cho đến cái ngày gần ra trường, nhưng tất cả các sinh viên thường thường là khuyến khích gặp các giáo sư về để mà cố vấn hàng semester. Mà mỗi semester phải, mỗi cái lúc các người phải gặp để mà chọn những lớp học trúng theo cái chương trình của mình. Ngoài ra các sinh viên năm thứ tư trước khi ra trường, tối thiểu là vào năm thứ ba là bắt đầu phải đi qua làm những cái workshop để người ta giúp đỡ cho mình viết cái resume để cho nó hiệu lực, và ngoài ra giúp đỡ các em nạp đơn cho các hãng. Thì thường thường là các sinh viên họ cần những cái chương trình đó rất là thường xuyên.
Như vậy là giáo sư khuyên các bạn là nên mỗi một học kỳ ít nhất gặp người cố vấn một lần,
tối thiểu. Cái đó là không phải là nên gặp, mà các trường đại học, mà trường kỹ sư của chúng tôi đó là bắt buộc. Nếu các em không gặp thì chúng tôi không có cho phép, phải waiver cái signature, là chúng tôi phải ký để các em mới gọi là đi register được.
Tức là cái này là một cái dịch vụ miễn phí mà rất hữu ích, mà tại sao không gặp? Nhưng mà các em không gặp thì các em mất cái thiệt thòi, cái quyền lợi đó. Và đó cũng là một cái lý do để mà có sự giao tiếp giữa học sinh với lại giáo viên nữa.
Các em không có thể đăng ký những cái lớp học được trước khi mà gặp các người giáo sư để họ ký, họ chấp nhận những cái lớp học đó. Tại vì nhiều sinh viên họ không biết, họ lấy những lớp sai, đến khi ra trường thì không đủ điểm, phải ở lại thêm một năm, thì thường thường bố mẹ không có thích chuyện đó.
Phải tham khảo với người giáo sư, xem là cái học lực của tôi như thế này,
và cái lớp học này có được công nhận trong cái chương trình học của mình. Tại vì những chương trình học có khác nhau, về ngành điện thì khác, ngành cơ khí, ngành xây dựng.
Tại vì các bạn biết là một cái trường đại học của Mỹ có một cái cuốn cẩm nang khủng khiếp lắm, trong đó có mấy trăm cái lớp học, phải không giáo sư? Mấy trăm cái cua, mỗi một cái cua học là giờ nào và bao nhiêu lớp trong đó. Nhìn vô không biết nên chọn
cái gì. Bây giờ nó online thì nó dễ lắm.
Thành ra không biết nên chọn cái gì thì các bạn nên gặp người giáo sư để được tư vấn. nên chọn lớp nào cho thích hợp với mình, cho thích hợp với cái ngành mình theo đuổi và cho tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhất. Thì đó là cái điều mà các bạn không thể bỏ qua. Họ tư vấn cho các bạn chọn nghề, chọn ngành học và luôn cả tâm lý và kèm cặp, có luôn cái trung tâm kèm cặp dạy kèm nếu các bạn cần thiết. Dạ. À, các bạn ở đây theo dõi chương trình có những thắc mắc nào chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Trong lúc này Trà My thấy bạn Vinh Thanh Nguyễn hỏi là lý thuyết thì như vậy nhưng mà thực tế cha mẹ rất là buồn phiền khi và lo lắng khi mà cái người tư vấn trong trường đề nghị họ đi ra gặp một cái chuyên viên tư vấn ở ngoài. Thì những cái trường hợp đó, đó thì trường có làm gì thêm nữa để giúp đỡ cha mẹ để cùng giúp cho cái người học sinh đó hay không?
Cũng tùy trường hợp, thưa cô, là tại vì cái nhu cầu của em nó như thế nào. Nếu mà nhu cầu của em nhiều quá, điều kiện cần phải đòi hỏi những người chuyên viên ở ngoài, thì cái đó là bổn phận và trách nhiệm của cái người tư vấn tâm lý trong trường học. Tại vì nếu mà họ không đủ cái các khả năng đó thì họ không làm được. Cho nên mình phải làm sao, cũng giống như là nếu mà mình đi bác sĩ gia đình mà cái bác sĩ đó gia đình không đủ khả năng thì họ sẽ phải giới thiệu mình đến một người bác sĩ chuyên viên, chuyên về cái lĩnh vực mà theo cái sự nhu cầu của mình.
Bạn có nhiều bạn ở đây cho biết là đang xem từ Việt Nam, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trương Lê xin hỏi tiến sĩ Kim Yến, du học sinh Việt Nam tới Mỹ học, ngoài tâm lý thì còn cần chuẩn bị thêm điều gì để mau hòa nhập với sinh viên quốc tế và luật pháp Mỹ?
Khi các em qua bên này thì dĩ nhiên là quan trọng nhất là các em nên kết bạn với những người ở đây, những người bản xứ đó, để các em mau coi như là
hòa nhập
với lại môi trường. Cái điều đó rất là quan trọng. Ngoài ra khi mà các em vô trường học đó thì các người lãnh đạo trong trường luôn luôn khuyến khích các em làm bạn, coi như là the counselor should be your best friend, nghĩa là cái người mà mình nên quen biết nhiều nhất và biết tìm kiếm họ ở đâu là cái người counselor. Tại vì cái người đó là cái người sẽ giúp mình rất là nhiều trong mọi vấn đề, vấn đề học vấn cũng như là vấn đề tâm lý, và nhiều khi có những cái khủng hoảng về văn hóa này kia thì cái người đó họ có thể giúp mình giới thiệu những cái cơ quan và những cái, ví dụ như các em chuẩn bị đi kiếm việc thì cái người đó cũng là cái người có thể là người gần gũi với mình để biết mình cần những gì, để giới thiệu cho mình những cái cơ quan mà cần đến.
Nói về chất lượng của cái người chuyên viên tâm lý, hồi nãy mình nói là ở cấp 1 tới cấp 3 rồi. Bây giờ xin hỏi cấp đại học và các cao đẳng, thưa giáo sư, chuyên viên tâm lý nè, rồi chuyên viên cố vấn ngành học, rồi nghề nghiệp nữa. Thì nói về chất lượng những cái dịch vụ này thì họ là bằng cấp ra sao, họ được đào tạo thế nào?
Thì cũng giống như cô Yến nói là tối thiểu nếu muốn làm về cố vấn về tâm lý phải tối thiểu với cái thạc sĩ trong cái ngành đó. Ngoài ra thì những cái điều kiện của những người ra họ quyết định đi làm trong một cái cấp 3, cấp 2 hay là vào đại học nó cũng giống nhau rất là nhiều. Nó khác biệt là ở các trường K-12 thì nó có những cái certification, nhưng mà ở đại học thì không có.
K-12 mà giáo sư nhắc tới là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Trà My xin hỏi cái tư vấn tâm lý này, nãy giờ mình nói là từ lớp 1 tới lớp 12. Lớp mẫu giáo có không cô Yến?
Có ạ. Thường thường bên Mỹ này là compulsory education, bắt buộc cha mẹ phải cho con đến trường đó là từ lớp 1 trở lên. Tuy nhiên bất cứ trường công nào bây giờ cũng có lớp mẫu giáo và có khi có những lớp vỡ lòng pre-K nữa. Thì khi mà các em vô học trường công là các em được hưởng thụ tất cả những cái quyền lợi của trường công. Thì các em pre-K, các em vỡ lòng và các em mẫu giáo cũng được
tư vấn tâm lý
và có những cái guidance, lớp guidance đó là lớp học về tâm lý, về những cái chương trình học theo từng cấp một, từng lớp một đó. Thì các em cũng có người counselor cũng có vô dạy các em lớp mẫu giáo về những cái vấn đề này kia.
Chắc là có nhiều người thắc mắc lắm, mẫu giáo các em nhỏ quá mà mình tư vấn tâm lý là tư vấn những gì, giúp đỡ các em những gì, thưa cô?
Thì thí dụ như là các em lần đầu tiên tới trường thì em có những cái sợ hãi, có thể em nhiều em khóc vì nhớ mà không muốn tách rời cha mẹ. Thì có những cái lớp dạy cho các em làm sao, hay là có các em mà có những cái lesson dạy cho các em phải đối phó thế nào khi băng qua đường hoặc là khi gặp người lạ, đại khái là nói chung là mỗi một lớp nó có một cái chương trình học rất là coi như là cho cái lớp, cho cái
thích
lớp
hợp
tuổi
cái
đó,
loại
thích hợp cho cái tuổi đó và cái lớp đó.
Nhất là cái chuyện là làm sao cho các em quen trường như ở nhà đó, là giúp cho các em đi học không sợ hãi, không khóc lóc.
Dạ. Thì thí dụ như là trong thời gian mà tôi làm ở cấp 2 đó, thì các em có nhiều vấn đề, thí dụ như là bắt đầu để ý tới trai gái này kia như vậy, thì có những cái lớp để dạy cho các em làm sao gọi là safe dating này kia như vậy,
so, hẹn hò an toàn.
Có nhiều, rất là nhiều cái lesson rất là
thú vị.
Thực tế và thú vị.
Cảm ơn cô.
Và cần thiết.
Rất là thú vị phải không các bạn? Tại vì ngày nay nếu mà phụ huynh bận biểu không có thời gian lo cho con cái nhiều, làm bạn với con cái nhiều, thì ngay ở trường học họ đã cho những cái sự trợ giúp và dịch vụ rất là thiết yếu, vô cùng hữu ích. Và nếu không có những cái sự trợ giúp này thì nhiều khi những em nó lạc lõng và lạc đường lạc lối.
Và nhiều khi trong cái vai trò người cố vấn tâm lý đó, phụ huynh không biết, không hề biết là con mình có những cái vấn đề, nhưng mà qua những cái mối liên hệ ở trường đó, thì những người thầy cô hoặc là những người giúp về vai trò tâm lý đó, họ biết được, họ có một cái sự lo chị lắng, thì họ sẽ là chính là cái người phát hiện ra để và liên lạc với những người phụ huynh để cho phụ huynh biết. Tại vì nhiều khi phụ huynh bận rộn quá không biết là con mình có những cái vấn đề. Điển hình là qua những cái bài của các em làm, nhiều khi điểm nó thấp là một cái vấn đề làm họ lưu ý đến ngay lập tức để cho báo cho phụ huynh biết là ô, có thể con mình có những vấn đề này, quý vị nên để ý thêm, hoặc là tìm kiếm thêm những cái cơ quan để giúp cho các em.
Có nghĩa là giúp cho mình phát hiện xem các em có phát triển đúng với độ tuổi, có lành mạnh, có hồn nhiên, có đầy đủ thể chất và năng lực hay không. Tức là đây không những là một người bạn của các em mà cũng là một người bạn của phụ huynh học sinh nữa. Tại vì cha mẹ nhiều khi không có thời gian kèm sát để mà phát hiện hiểu biết con đủ, thì trong nhà trường họ giúp bằng cách là có những người chuyên viên tư vấn này. Thưa giáo sư, cũng Trâm Mi cũng thắc mắc là không biết cái người chuyên viên tâm lý này, nếu mà so sánh cái sự quan trọng với lại thầy dạy cô giáo thì đâu có kém phần quan trọng đâu, thì tiền bạc lương bổng của họ như thế nào?
Thì theo chúng tôi biết thì những người cố vấn tâm lý ở trường trung học hay đại học thường thường là được cái lương từ 60.000 cho đến 120.000 tùy theo. Nhưng mà trung bình thì khoảng đâu 62.000 đô la một năm.
Như vậy cũng cho thấy với mức lương cao vậy thì phải thấy là cái sự cần thiết, cái vai trò thiết yếu của họ. Nhà trường phải cần họ đến mức nào cho nên mới dành cho mức lương cao như vậy để giúp đỡ các học sinh cũng như các phụ huynh nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình, có những cái thắc mắc nào liên quan tới du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Ở Việt Nam thì người ta nói rằng những điều mà mình đang bàn thảo ở đây đó gọi là kỹ năng sống. Có người nói rằng là đây là một cái chuyên viên tư vấn về kỹ năng sống, giúp các em có được kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cũng như là kỹ năng giao tiếp xã hội và điều chỉnh tâm lý thích hợp. Bây giờ quý vị có thắc mắc nào không, Trà My lượt một lần qua Facebook và YouTube nhé, để mình có thể có những cái thắc mắc được giải đáp tức thì trong lúc theo dõi chương trình. Nếu không thì mình sẽ hẹn gặp nhau tối thứ hai tuần sau. Sẽ có nhiều thắc mắc ở đây liên quan tới chuyện bạo lực học đường, bạo lực súng ống ở Mỹ. Thì người ta nói, ủa, ở trường Mỹ được trang bị tận răng, giúp đỡ các em đủ thứ, hỗ trợ đầy đủ các mặt, mà tại sao vẫn có những trường hợp, những cái vấn đề tâm lý khủng hoảng như vậy, có chuyện bạo lực súng ống, bạo lực học đường v.v. Thì không biết là cái sự trợ giúp này nó còn ít quá so với nhu cầu hay như thế nào?
Có lẽ là ít quá so với cái nhu cầu. Thực tế nó là như thế, tại vì xã hội Mỹ là đất nước tự do, cho nên có tự do cầm mang súng này kia đại khái như vậy, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến các em trong trường học. Vì vấn đề đó cho nên cái nhu cầu nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên nhà trường lúc nào cũng cố gắng đáp ứng để có đủ nhân viên, đủ tài liệu để đáp ứng cái nhu cầu của các em. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất á, là cái trách nhiệm á, nhiều khi phụ huynh bên Mỹ này đặt rất là nặng cái trách nhiệm vô nhà vệ của nhà trường. Nhưng mà thật sự ra là cái trách nhiệm lớn nhất á, là từ ở nhà. Mình phải giáo dục con cái và luôn luôn quan tâm và sát cánh với con cái để mình mình biết những cái gì, những cái
tâm tư tình tâm, cảm
đúng rồi của con cái, để con cái mình có thể giúp con cái thành công. Vì những cái đó là nó sẽ chia phối rất là nhiều nếu mà mình không sát cánh với con cái.
Cảm ơn cô rất nhiều. Trước khi kết thúc chương trình thì cũng xin giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn cho các bạn ở Việt Nam những cái lời khuyên, nhất là những bạn mà có chuẩn bị kế hoạch đi du học Mỹ đó. Thì những cái lời khuyên của giáo sư dành cho các bạn liên quan tới những dịch vụ rất hữu ích, rất quý giá tại học đường Mỹ này.
Cái thứ nhất, nếu các bạn bắt đầu đi học một trường đại học, cái thứ nhất là nên đi dự những cái buổi orientation, tại vì rất là quan trọng. Tại vì mình không có đi dự đó thì mình không biết được những cái dịch vụ nào nó có thể mình dùng được trong cái thời gian đó. Và nếu các bạn mà có những cái vấn đề gì thì cứ tự nhiên liên lạc tới các cơ quan đó, không có ngại ngùng gì hết. Tại vì cái mục đích của những cái cơ quan đó để giúp đỡ các bạn, người ta không ngại ngùng và giúp đỡ hết mình. Và trước khi ra trường, đương nhiên rồi là các bạn nên liên lạc với cái office, là career office, để chuẩn bị. Mình nghĩ là mình viết resume rất là tốt, mà thật ra đôi lúc mình viết sai theo cái tinh thần ở Mỹ này. Thì các bạn, cái chuyện những cái resume workshop cho những sinh viên hiện tại năm thứ tư ở Mỹ, hay sửa soạn đi du học cho đến năm thứ tư, là đó là một cái chuyện phải bắt buộc phải gặp những người đó. Và ngoài ra phải liên lạc với những cái cơ quan career office rất là thường xuyên, để cho họ biết có những cái nhu cầu như thế nào. Và thường thường có những cái position mới thì họ sẽ gửi ngay cho mình lập tức. Đó là cái lời khuyên cho tôi, cho các sinh viên Việt Nam.
Còn đối với những bạn mà xa nhà, nhớ nhà quá, nhiều khi trầm cảm học không nổi, hoặc là vào một cái môi trường mới thấy mọi người kỳ thị màu da của mình, hay là mình là thiểu số vân vân, thì lời khuyên của giáo sư.
Cái thứ nhất là có thể là bắt đầu tiên thì mình nghĩ rằng là có vấn đề kỳ thị, nhưng mà nếu mình đi sâu vào làm việc với những sinh viên ở Mỹ thì mình thấy là cái tinh thần họ khác hẳn. Nhất là mình học giỏi thì người ta muốn mình giúp đỡ rất là nhiều. Thường thường các sinh viên Việt Nam qua đầu tiên cũng nghĩ như vậy, nhưng mà khi làm việc với các sinh viên Mỹ rồi thì những sinh viên Mỹ họ rất là quý sinh viên Việt Nam, tại vì họ nghĩ là sinh viên Việt Nam có thể nâng đỡ họ được trong cái những cái ngành giống như toán, về lý hóa, họ rất rất cần. Tôi thấy rằng là đầu tiên thì như vậy, nhưng mà cuối sau 4 năm thì các sinh viên Việt Nam có bạn Mỹ rất là nhiều.
Nhưng mà có bạn nào mà vô tình gặp phải cái chuyện kỳ thị đó, hoặc là bị trầm cảm nhớ nhà học không nổi thì
thưa vâng, thì thường thường những sinh viên đó đến gặp chúng tôi là người đầu tiên. Những giáo sư mà lo lắng về vấn đề học hành thì chúng tôi phải khuyên các em phải đi gặp những cái người như thế nào, và họ hướng dẫn, và thường thường cho các em làm việc chung, làm việc chung với những người bạn Mỹ mà có thể rằng là có kinh nghiệm rồi, thì cái đó là giúp đỡ các em qua những cái sự khó khăn đó.
Tức là đầu tiên là nên gặp cái giáo sư trực tiếp giảng dạy mình, người giáo sư đó sẽ giới thiệu mình đi qua một counselor, chuyên viên tư vấn tâm lý.
Thường thường tôi những sinh viên mà họ có Việt Nam mà có vấn đề thì tôi giới thiệu những sinh viên Việt Nam ở đây lâu đời rồi và thành công rồi, và thì những người sinh viên ở đây lâu đời họ hướng dẫn những sinh viên đó.
Đồng hương thì dễ thông cảm hơn nữa.
Có
một câu hỏi dành cho giáo sư là nếu như tôi học ngành y sinh tại thứ nhất là Đại học Utah Technology hay là thứ hai là Đại học Texas A&M
thì... Hai trường đều tốt hết. Thì mỗi cái trường nó có cái đặc điểm của nó, nhưng mà theo tôi biết thì hai trường này rất là tốt.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường Kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và tiến sĩ Vũ Nguyễn Kim Yến, nguyên hiệu trưởng của trường cấp 1, cấp 2 ở Mỹ, và là một người có chuyên môn tư vấn tâm lý cho học sinh cấp 2 ở Mỹ trên 10 năm, đã dành cho chúng tôi thời gian và những cái kiến thức rất là bổ ích để thực hiện chương trình ngày hôm nay, giới thiệu đến các bạn ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn có ý muốn du học Mỹ, về những cái dịch vụ ngay tại trường học Mỹ, trên học đường Mỹ rất cần thiết cho các em. Đó là tư vấn tâm lý, tư vấn ngành học, tư vấn nghề nghiệp, và hỗ trợ cho các em về mọi mặt, kể cả về học thuật, lẫn về tâm lý, về tương lai hướng nghiệp. Một lần nữa cảm ơn hai vị rất nhiều đã dành thời gian đến với studio đài của hôm nay.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị.
Cảm ơn cô.
Trà My xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình tối thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.